giáo Việt Nam thống nhất bằng mặt chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ỷ Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 29 tháng Giêng dương lịch 2016, tức ngày 20 tháng Chạp âm lịch Ất Mùi. Mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả nghe thành phần Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo và Ban Đại diện các miền nhiệm kỳ mới do Giáo chỉ số 19 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu ấn ký và ban hành ngày 17 tháng Giêng dương lịch 2016.
Tăng Thống vừa ấn ký và ban hành giáo chỉ số 16 về nhân sự Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo và Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại các miền Quảng Đức, Khánh Hòa, Liễu Quán, Khuông Việt, Vạn Hạnh. Sau đây là toàn văn giáo chỉ. Giáo chỉ số 16, tấn phong Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo và Ban Đại diện các miền.
Đề ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chiếu khoản 3, điều 11, chương thứ 4, hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chiếu biểu quyết tại Đại hội Khoáng đại Bất thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kỳ thứ 10, do Đức Tăng Thống triệu tập ngày 17 tháng 1 năm 2016. Giáo chỉ, tấn phong Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo. Điều 1, tấn phong Hòa thượng Thích Thanh Quang vào ngôi vị Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tấn phong Hòa thượng Thích Tâm Liên vào ngôi vị Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kiêm nhiệm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự. Lưu nhiệm nguyên vị tất cả các tổng vụ trưởng thuộc nhiệm kỳ vừa qua.
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự, Hòa thượng Thích Tâm Liên. Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoàng Pháp, Hòa thượng Thích Đồng Tu. Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục, Hòa thượng Thích Chân Tâm. Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa, Hòa thượng Thích Chi Viên. Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết, Hòa thượng Thích Nhật Ban. Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh, Hòa thượng Thích Nguyên Lý. Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện và Xã hội, Hòa thượng Thích Nguyên Lý. Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ, Hòa thượng Thích Chánh Niệm. Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông, kiêm nhiệm phát ngôn nhân Viện Hóa đạo và Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, cư sĩ Nguyễn Thái Võ Văn Ái. Giám đốc Phòng Liên lạc Quốc tế, cư sĩ Hồng Chi Ỷ Lan. Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, Hòa thượng Thích Thanh Quang. Vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ, cư sĩ Nguyên Chánh Lê Công Cầu. Tổng vụ trưởng Tổng vụ cư sĩ Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực. Tổng thư ký Viện Hóa đạo, cư sĩ Nguyên Chánh Lê Công Cầu, Chánh văn phòng Viện Hóa đạo, Thượng tọa Thích Minh Quang, phụ tá Chánh văn phòng Viện Hóa đạo, Đại đức Thích Minh Nghĩa, Tổng thủ quỹ Viện Hóa đạo, Ni sư Thích Nữ Pháp Liễu.
Chánh đại diện các miền: miền Quảng Đức, Hòa thượng Thích Quảng Tôn; miền Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Nhật Ban; miền Liễu Quán, Hòa thượng Thích Chí Viên; miền Khuông Việt, Hòa thượng Thích Tâm Mãn; miền Vạn Hạnh, Hòa thượng Thích Chánh Niệm.
Điều 2, chiếu điều 30 chương thứ 5 hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhiệm kỳ của Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo là 2 năm.
Chiếu điều 33 chương thứ 5 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ở thời pháp nạn, giáo hội bị bách hại không thể triệu tập đại hội theo thể thức quy định của hiến chương, thì tùy phương tiện và hoàn cảnh mà tổ chức để tránh sự dòm ngó gây khó khăn thêm cho giáo hội. Tuy nhiên, không thể hủy bỏ để dòng sinh hoạt giáo hội được lưu nhuận và tiếp nối.
Do hoàn cảnh bách hại hiện nay, nhiệm kỳ của Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo được biểu quyết thông qua tại Đại hội Khoáng đại Bất thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ 10 ngày 17 tháng Giêng năm 2016 là vô thời hạn cho đến khi có hoàn cảnh thuận tiện. Nhưng hiến chương vẫn phải áp dụng mỗi 2 năm hoặc khi đặc biệt khẩn yếu, Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo có thể được bổ sung, hoán chuyển để đáp ứng nhu cầu Phật sự.
Điều 3. Giáo chỉ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, chiếu nhiệm vụ thi hành giáo chỉ này. Phật lịch 2559, Thanh Minh Thiền Viện, Đại lễ Thành Đạo, ngày 8 tháng Chạp năm Ất Mùi, tức ngày 17 tháng 1 năm 2016. Đệ ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ấn ký, Sa môn Thích Quảng Độ.
Tiếp theo, xin mời quý thính giả nghe câu chuyện cuối tuần do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái mà quý thính giả đã nghe qua 3 chương trình trước. Đây là một đề mục của Đài Phật giáo Việt Nam trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luận. Câu chuyện hôm nay đề cập đến 4 ân lớn.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về 4 ân lớn. Thưa ông Võ Văn Ái, trong cuộc ưu tư cứu nước 40 năm qua, trước 2 vấn nạn độc tài toàn trị và ngoại xâm, tôi không thấy sự hiện hữu một đảng chính trị Phật giáo, thì làm sao giải quyết vấn đề chủ quyền đất nước?
Không thể đánh đồng một tôn giáo, một phương pháp sống để diệt khổ, để giải thoát giác ngộ như Phật giáo với một đảng chính trị. Các cái lối sống ở trong đời, ở bất cứ lĩnh vực nào thì đều biểu trưng cho cái sự hoàn thiện lĩnh vực đó. Nhà làm chính trị thì âu lo cái việc quản lý quốc gia, xã hội, sao cho người dân ấm no hạnh phúc. Nhà bác học tìm tòi phát kiến những quy luật vũ trụ để mở mang dân trí, kiến thức con người trước những cái bí ẩn của trái đất và các hành tinh. Nhà kinh tế thì chuyên lo việc phát triển, cơ cấu kinh doanh để phục vụ loài người trên mặt vật chất. Còn nhà tu hành thì chuyên lo về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, là nhu cầu khai sáng thân tâm con người trước vấn đề sống chết đã có từ thời tiền sử mà hư vô là cái dấu hỏi nghìn đời đặt ra cho con người. Ta nên nhớ là Đức Phật không là một thượng đế. Ngài là người giác ngộ, người đã thể hội chân lý và khai phát chân trí, tức là thấy rõ sự sinh diệt của 4 khổ là sinh, lão, bệnh, tử, rồi đưa ra 4 chân lý diệt khổ, gọi là tứ diệu đế. Đạo Phật là con đường diệt khổ, giải phóng thân tâm để đạt tới giác ngộ trí, tức là cái trí của Phật.
Như vậy đạo Phật xa lánh chính trị, xa lánh cuộc đời. Hiện nay Việt Nam mình đang bị trôi lăn trong nạn độc tài toàn trị, thêm nạn đảng cầm quyền bán đứng biển đảo, lãnh thổ cho Bắc Kinh. Người Phật tử chỉ âu lo giải thoát, giác ngộ thôi sao? Đạo Phật cứu khổ như thế nào đây khi 90 triệu dân bị bức bách, đầy ải, thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là thiếu tự do, không được tự do sống theo tôn giáo, tín ngưỡng của mình? Xin ông cho biết ý kiến của ông theo Đạo Phật về thảm trạng Việt Nam ngày nay.
Câu hỏi này xem có vẻ gây cấn đó. Nó chẳng khác chi là một cái lời luận tội một tôn giáo hiện hữu trên đất nước ta hơn 2.000 năm lịch sử. Để cho dễ thâm nhập vấn đề thì chúng ta thử lật ngược cái câu hỏi để tự vấn. Thế thì những cái đảng phái chính trị, từ đảng Cộng sản cho đến bao nhiêu là đảng phái chính trị quốc gia khác, đã làm gì suốt 40 năm? Nếu không là 70 năm qua trong lĩnh vực chính trị để cứu dân cứu nước. Những người làm chính trị đảng phái đã thất bại ngay trên cái lĩnh vực chính yếu của họ là chính trị, thì làm sao để đổ lỗi hay là trách cứ một đạo giáo? Một câu hỏi tế nhị cần đặt ra là vì sao chính trị đã bỏ tay và thất bại? Vì sao chính trị không làm lành về tôn giáo để cứu người, cứu nước? Xây cất ngôi nhà nhưng lại quên chọn gạch hay đá tốt để làm nền móng thì tất nhiên có nguy cơ nhà sập. Sự đóng góp của một đạo giáo vào xã hội nhân quân nó khác với cái sự đóng góp của một đảng chính trị. Phật giáo mà không có đảng chính trị là vì như vậy. Trái lại, cái điều cơ bản mà đạo Phật đã và đang làm là cung cấp cho xã hội những con người lương thiện, bỏ ác làm lành. Đó là đá gạch tốt cho chính trị xây nhà. Đừng có tưởng là người Phật tử xa lánh đời, xa lánh chính trị. Hơn 2.000 năm Phật giáo có mặt và chung dự tại Việt Nam là một minh chứng thực hữu và hùng hồn. Chúng ta đã có dịp đề cập tới cái năm giới cấm, tức là cái ngũ giới của người Phật tử theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, chứng minh cái tính chất tích cực phục vụ dân và nước nó quan trọng như thế nào thông qua năm giới cấm. Những cuộc kháng chiến chống xâm lược Bắc Phương từ thời Hai Bà Trưng cho đến các triều đại sau thì người Phật tử quả là có đóng góp lớn. Chỉ nói cái sự thực hiện hàng ngày của người Phật tử để đền đáp bốn ân lớn đã là một cái đóng góp xã hội và chính trị trong nghĩa rộng.
Xin ông giải thích bốn ân lớn ấy là gì? Sao lại có thể có dự phần đóng góp chính trị?
Bốn ân lớn này còn gọi là tứ ân. Ân là tiếng Hán Việt, đồng nghĩa với chữ ơn trong quốc ngữ. Theo cả kinh Tâm Địa Quán, Chính Pháp Niệm Xứ, Tứ Ân Hiếu Thuần Sao, v.v. thì có đôi điều sai khác trong tên gọi của bốn ân. Nhưng mà từ trung vẫn là ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn quốc gia và ơn chúng sinh. Có nơi gọi là ơn Tam Bảo. Phật cũng dạy hàng đệ tử là phải ghi nhớ và báo đáp bốn ơn nặng này trong đời sống của mình. Ân đối với cha mẹ thật là như trời biển, từ sinh đẻ nuôi nấng dạy dỗ làm cho con nên người. Kinh Đại Phương Tiện Bảo Ân cho rằng cha mẹ là nhân phúc tối thẳng trong ba cõi. Lòng thương của cha mẹ đối với con cái thì không gì sánh kịp, có khi vì con mà hy sinh tất cả. Phong trào người vượt biển thập niên 70-80 là chứng tích của lòng cha mẹ hy sinh cho tương lai của con cái. Cho nên con cái phải có bổn phận báo hiếu cha mẹ bằng nhiều cách. Cung cấp vật thực, sự sống, thuốc men khi cha mẹ già yếu. Luôn luôn tỏ lòng thương mến, kính trọng cha mẹ, gìn giữ gia phong. Người Phật tử còn có cái bổn phận là phải khuyến thịnh cha mẹ tu học Phật Pháp để tìm đường giải thoát giác ngộ và ra tay cứu độ quần sinh. Cái ân thứ hai là ân đối với thầy bạn. Cha mẹ sinh ra ta nhưng mà thầy bạn lại là những người sống kề cạnh bên chúng ta, dẫn dắt ta lên đường học vấn, biết điều hay lẽ thật, tránh dự làm lành. Thì cái ân này cũng liên hệ tới ân Tam Bảo, tức là báo ân Phật bằng cách cứu độ chúng sinh, báo ân Pháp bằng cách loan truyền xiển dương chánh Pháp vào các thời đại tà đạo hoành hành, và báo ân Tăng bằng cách bảo vệ đoàn thể các đệ tử Phật, giúp đỡ khuyến khích sự tu học giữ giới của chư Tăng.
Nói như vậy, nhưng thời đại ngày nay giới Tăng Lữ chưa chắc đại biểu cho lời Phật dạy. Ông có nghĩ vậy không? Những biểu hiện gần đây của giới Tăng Lữ trong cũng như ngoài nước khiến ai nấy đều buồn lòng, ngao ngán cho tư cách một số ông tăng thua xa người tu Phật tại gia. Theo ông, Phật tử cũng phải báo ân với những vị tăng như thế hay không?
Dạ, hiện nhiên là không. Tôi chỉ dùng chữ tăng trong cái nghĩa cao cả của đạo Phật, nghĩa là một con người đã hy sinh hết cái đời sống thấp hèn, cắt ải từ thân để xuất gia đầu Phật, học Phật, mong làm lời cho chúng sinh theo lời Phật dạy. Tức là một con người giữ gìn giới hạnh. Chư Tăng thì giữ 250 giới, chư Ni thì giữ 345 giới, còn chư tăng Nam Tông thì giữ 227 giới, Ni 311 giới, nói theo tàng luật Pali. Và tăng là con người đạo hạnh, hay ít nhất cũng đang nỗ lực và tinh tấn bước trên đường đạo hạnh. Nó không phải là cái loài tăng thời cuộc, tăng giả danh mà Triều Thanh vừa mô tả. Và ta phải biết rằng trong cái thời đại nào cũng có cái loài tăng cào đầu, mặc áo nâu sồng hay là áo vàng, không để tu mà để tìm kiếm lời danh, không hơn không kém kẻ buôn bán lừa đảo. Họ là cái giới mua thần bán thần. Thời đạo nào mà không có hàng giả tăng như vậy? Ngay thời Phật giáo cực thịnh giữa hai triều Lý và Trần mà hiện trạng tăng hữu hóa cũng đầy rẫy trong xã hội. Đọc Đại Việt Sự Ghi Toàn Thư hay nghe lời đề xuất của Đàm Dị Mông, ta thấy nội cồn một cái vấn đề triều đình sa thải tăng, bắt phải hoàng tục vì không xứng đáng đạo đức của một vị tăng. Ngay vua Trần Thái Tông, một vị vua và là Phật tử, tác giả các bộ sách cao thâm Phật giáo như Thiền Tông Chỉ Nam Từ, Khóa Hư Lục, Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm, đã phải than lên về cái hiện trạng các sư tăng lấm bùi hồng. Tôi xin trích lời vua Trần Thái Tông như sau. Khi tới chùa chiền, phòng tăng điền Phật, gặp gỡ trai gái, cúi mắt đầu mày, ham mê sắc dục, không kiên hồ pháp, chẳng sợ lóng thần, trổ mắt ham vui, đầu chưa từng cúi. Chẳng riêng người tục, cả đến thầy tăng, kinh luận tranh giành cùng nhau công kích, chê các sư trưởng, nhiếc đến mẹ cha, buông lời đạo vật, cất tiếng hại người, không nghĩ từ bi, không theo giới cấm, bàn thiền tựa thánh, trước cảnh như ngu, dẫu ở cửa không, vẫn chưa thần, vô ngã. Hết trích. Gần đây vào những cái năm 30-40 thế kỷ trước, tôi đọc thấy trên báo Viên Âm ở Huế lời của bác sĩ Lê Đình Thám. Ta phải biết bác sĩ Lê Đình Thám là một vị đại cư sĩ Phật giáo, một trong vài ba cái cột trụ của phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, và cũng là thầy dạy kinh điển Phật Pháp cho thế hệ tăng thời ấy. Mà cuối thế kỷ vừa qua, các vị vừa thọ sa di năm 1940, thời bác sĩ Thám, nay vụt trở thành những cái gương mặt sáng giá, những nhà lãnh đạo kỳ vị của Phật giáo Việt Nam, khiến cho thế giới phải thán phục. Bác sĩ Thám viết như thế này trong cái bài Chỉnh Đốn Tăng Già, tôi xin trích. Chúng tôi thường thấy lắm kẻ hô hào làm Phật sự, mà ở nơi nguồn đã sai lầm. Thời những Phật sự họ làm chỉ là ma sự mà thôi. Chúng ta quy y là quy y theo thập phương thường trụ tam bảo, chứ không phải quy y một ông thầy. Các ông thầy nếu phá giới thì còn gì đáng gọi là ông thầy đâu. Vậy ông thầy mà được làm ông thầy là vì trì giới. Nếu ông thầy không trì giới thì có khác chi một cái người thế gian, có lại là thua một người thế gian nữa, vì là một người giả dối. Nếu ông thầy đã thù giới mà không giữ giới thì chính ông là người phá hoại giới luật, không tin Phật Pháp, không sợ nhân quả, giả dối bản Phật. Vậy thì còn nhờ ông thay mặt mình bạch trước tác bạo mà làm gì? Kinh luật thường dạy không nên nói đến lỗi của các bậc tăng già, nhưng đó chỉ là hàng tăng già chân thiệt, chứ không phải về hàng tăng già giả dối. Không nên nói việc lỗi của tăng già là không nên đem phàm tâm mà phê bình các ông thầy đủ giới hạn. Để như các ông thầy không giữ giới thì các ông ấy đã tự đặt mình ra khỏi vòng tăng già rồi. Các ông đâu còn là tăng già nữa mà không dám công bố những điều phàm giới của ông ta. Thiệt ra, công bố những sự phàm giới có chứng cớ của các hàng tăng già giả dối là một việc làm rất hay, có công đức hơn việc làm chùa đúc tường nhiều lắm. Người đạo Phật nên phản đối những người phá giới bao nhiêu thì lại càng nên hộ trì, cúng kính, cúng dường các thầy trì giới bấy nhiêu. Hết trích.
Tại sao đạo Phật cao siêu, giáo lý thâm huyền giải thoát như vậy mà những ông sư tu hành theo giáo lý này hàng mấy chục năm trời lại có thể hữu hóa, giả dối, kiêu mạn như ta thấy nhan nhản ngày nay? Ông nghĩ sao về sự trạng này?
không nên đánh lầm người với đạo. Có một cái sự cách biệt rất là lớn như trời biển giữa đạo và người theo đạo. Muốn cầu biết đạo Phật thì phải hiểu tâm chúng sinh. Lý do là vì chúng sinh mê muội đạo Phật, chứ không phải đạo Phật mê muội chúng sinh. Hiểu được cái từ tính giác ngộ thì Phật tức là chúng sinh. Khi từ tính hiện ta thì chúng sinh xa lìa Phật. Học Phật nhưng mà có hiểu Phật không? Tu Phật nhưng có trì giới và khai mở trí tuệ bát nhã không? Cho nên giữa cái trong sáng tinh ấn của đạo, nó khác xa cái mê chấp vọng tưởng vô minh của người. Đức Phật cũng từng xác định: theo ta mà không hiểu ta là bạn ta. Nhà khoa học bỏ suốt đời khổ hạnh trong phòng thí nghiệm để khám phá các bí ẩn của thiên nhiên, con người, vũ trụ, đem lại kiến thức khoa học để diệt bỏ cái sự ngu dốt, dị đoan và cuồng tín. Nhà tu hành Phật giáo có khác chi một nhà khoa học trong phạm vi chém phá vô minh thành trí tuệ giác ngộ. Hãy nhìn cái hành trạng của các tổ sư, thiền sư khổ công tu luyện đạo hành tâm linh như thế nào trong các thế kỷ xưa để thấu đạt giác ngộ. Nếu cái việc tu đạo hành đạo mà chỉ thu bé vào chuyện cúng sao dại hạn, lo tiền điện, tiền nước, tiền vay nhà băng để xây chùa, thay cho cái công phu trì giới và hiện lộ sáu ba la mật, thì tương lai truyền thừa chánh pháp trên mặt đất khổ đau tranh chấp này, chẳng cần là nhà tiên tri cũng biết ngay giáo nghĩa tối thắng của đạo Phật suy tàn tới đâu.
Ông đề cập tứ ân là bốn ân lớn trong đời: qua ơn cha mẹ, ơn thầy bạn. Vậy còn hai ơn kia là gì?
Hai ơn kia, thứ ba là cái ơn quốc vương, và thứ tư là ơn chúng sinh, nói theo kinh sách. Trước kia như ta biết thì dưới thời đại vua chúa, hẳn nhiên là cái sự an cư lạc nghiệp, bảo vệ lãnh thổ quốc gia, chống xâm lược, nó nằm trong tay một ông vua, một dòng họ. Người dân thì phải có bổn phận đền đáp bằng sự thi hành nhiệm vụ của người công dân. Nhưng mà ngày nay thì cái thời vua chúa đã qua rồi. Đa số các quốc gia sống theo thể chế dân chủ, cộng hòa, cho nên ta phải gọi là ơn quốc gia thay vì ơn quốc vương. Nhưng bổn phận của người dân thì chẳng khác trong sự thi hành các chủ trương chính sách của nhà nước để phục vụ lợi ích cho nhân dân và đất nước. Hiện nhiên là nhân dân chỉ đền đáp ơn quốc gia khi giới cầm quyền đất nước biết chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho dân, thể hiện qua cái sự no cơm, ấm áo, tự do, hạnh phúc, cũng như bảo vệ chủ quyền dân tộc. Một nhà nước mà mại quốc cầu vinh, mặc dân đen thống khổ, thì nhà nước ấy có ra ơn gì đâu mà để nhân dân phải đền đáp, có phải như vậy không? Sự hầu thuận và thi hành chủ trương chính sách nhà nước của người Phật tử tối ưu quan trọng vì hai lẽ. Lý thuyết thì người đạo Phật sống theo lời Phật dạy, mà giáo lý đạo Phật thì chủ trì cái sự tương kính tương sinh bằng lòng từ bi, thì chắc chắn là những đóng góp trên cương vị công dân, người Phật tử chỉ đem lại an lạc và lợi ích cứu khổ cho xã hội mà thôi. Còn trên mặt thực tế thì ta phải công nhận rằng sau hơn 2.000 năm đạo Phật có mặt trên đất Việt thì số lượng người theo đạo Phật đông hơn cả, cho nên sự đồng tình của Phật giáo nó có giá trị ngang bằng về lá phiếu biểu quyết. Cho nên dù không tham chính bằng hình thức đảng phái, chỉ nói riêng cái việc trả ơn quốc gia của người Phật tử đã là mang một cái yếu tố quyết định, như cái gật đầu hay là lắc đầu trước một chính quyền vì dân cho dân, hay trước một bào quyền độc tài loạn hầu. Cái ơn cuối cùng là ơn chúng sinh. Theo quan niệm Phật giáo thì con người trải qua vô lượng vô số kiếp. Tất cả đều do nhân duyên mà con người là cha mẹ nhau, bằng hữu nhau hay là địch thủ của nhau. Qua vô số kiếp đó thì chúng ta đều mang ơn đằng với nhau, nên phải báo đáp chúng sinh. Đó là nói cái chuyện tiền kiếp xa xôi, hàng thế kỷ, hàng A Tăng kỳ kiếp. Nhưng trước cảnh hiện tiền ngày nay thì cái việc báo ơn chúng sinh chính là báo ơn nhân loại trên thế giới và đồng bào nơi quốc nội đã ưu ái bạo bọc cho sự tiến thân hòa hợp của chúng ta. Xem như vậy thì người Phật tử sống trong sự trả ơn với mọi người, từ cha mẹ, thầy bạn, quốc gia đến nhân loại, chúng sinh. Một người biết trả ơn, người ấy chỉ làm cho trái đất thêm mỹ miều huynh đệ. Người ấy phá độ cái bi kịch nhân sinh qua câu nói mà ta thường nghe: cứu vật, vật trả ơn; cứu nhân, nhân trả oán.
Xin ông câu hỏi chót, ông có thể nói ngắn gọn trong một hai câu về chủ trương chính trị của Đức Phật.
Trường ai cũng biết là Đức Phật không làm chính trị. Ở ngôi vị thái tử mà Ngài đã bỏ tất cả quyền lực của một triều đình huy hoàng để ra đi tìm đạo. Câu hỏi của Triều Thánh trở nên mâu thuẫn. Tuy nhiên có thể giải tỏa câu hỏi đó khi biết rằng không làm chính trị, xa lìa chính trị, nhưng Đức Phật có thái độ chính trị trong phương hướng cứu chúng sinh. Kinh sách nói đã nhiều, tôi chỉ cần trích một hai câu Phật nói ở trong cái sách Pháp Uyển Châu Lâm. Đức Phật nói rằng, người làm vua một nước là cả nước đều mong đợi ngóng trông. Nhà vua nên như cái cầu tế độ cho muôn dân. Nhà vua nên như cái cân, dầu thân dầu sơ đều cân nhắc cho đúng. Nhà vua nên như mặt trời soi khắp thế gian. Nhà vua nên như mặt trăng chiếu ánh sáng cho loài vật được tươi mát. Nhà vua như cha mẹ nuôi dưỡng thương yêu toàn dân. Nhà vua như trời che phủ tất cả. Nhà vua như đất bồi dưỡng mọi loài. Hết trích. Phải chăng đây không là cẩm nang trị nước nếu chúng ta thay chữ vua bằng một thể chế chính trị dân chủ?
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam hôn nhất mang chung từ đây một lòng chung.